Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Ba, ngày 8 tháng 3 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự, đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị cho các sinh viên Âu Châu. Kế đó là các đề mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, khoa học và đời sống, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Geneva. Các nhà lãnh đạo tôn giáo có một vai trò đặc biệt trong việc kêu gọi và thức tỉnh lương tâm của những nhà lãnh đạo thế giới. Đó là phát biểu của Đức Tổng giám mục Martin, Tổng giám mục Dublin, Bình Ái Nhi Lan tại Liên Hiệp Quốc hôm thứ Năm vừa qua. Đức Tổng giám mục Martin, người đã từng đại diện tòa thánh bên cạnh các tổ chức của Liên Hiệp Quốc tại Geneva, cũng còn nói thêm rằng những khía cạnh thâm sâu của tôn giáo có thể giúp đưa ra một kiểu mô hình hoạt động mà cả những người tin lẫn không tin đều có thể làm việc cùng chung với nhau. Ngôn ngữ tôn giáo chứa đựng nhiều sự khôn ngoan, thông thái, vốn đã được tinh luyện trên hàng ngàn thế kỷ thông qua một cuộc đối thoại về những vấn đề sâu sắc của con người. Đức Tổng giám mục Martin còn là cựu viên chức của Hội đồng Tòa Thánh, Công lý và Hòa bình, và Ngài đã đọc một bài diễn văn chính tại một hội nghị được tài trợ bởi Tòa Thánh Vatican, nhân việc Liên Hiệp Quốc chuẩn bị cho cuộc họp khoáng đại của Ủy ban Phát triển vào tháng tới, kéo dài khoảng một tuần tại New York. Đức Tổng giám mục cũng lưu ý các cử tọa rằng, năm nay là năm đánh dấu kỷ niệm 40 năm công bố hiến chế mục vụ của Công đồng Vaticano thứ hai, vui mừng và hy vọng, nói về sự hiện diện của giáo hội trong thế giới ngày nay. Và Đức Tổng giám mục cho biết rằng, Ngài sẽ trình bày những suy nghĩ dựa trên văn kiện này. Đức Tổng giám mục Martin còn phát biểu thêm rằng, sự phát triển cần phải hướng về ba khía cạnh để giữ cho tạo vật thiên nhiên ở trạng thái cân bằng. Đó là, thứ nhất, phẩm giá của từng cá nhân con người. Thứ hai, sự đoàn kết của gia đình nhân loại. Và thứ ba, sự chăm sóc môi trường. Mỗi một cá nhân đều có những quyền không thể nào nhận được hay bị cúp mất đi, và những khả năng riêng, và những người nghèo cần phải nhận được sự giúp đỡ của việc phát triển, và vì thế nên xem họ như là một người anh chị em, chứ không phải chỉ thuần túy là một con số thống kê mà thôi. Trên tất cả, những gì mà những người sống trong cảnh quá bụa, nghèo khó cần đến, chính là tiếng nói, bằng việc giúp họ tìm kiếm được công ăn việc làm để họ có thể phát huy sức sáng tạo riêng của mình. Tin Colonia, Đức Quốc. Theo các vị đặc trách tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Colonia, Bình Đức, vào tháng 8 tới đây, thì hiện nay đã có khoảng 200.000 bạn trẻ ghi danh. Họ đến từ 155 quốc gia trên thế giới. Trong tổng số 200.000 bạn trẻ ghi danh này, thì 2/3 bạn trẻ đến từ những quốc gia Âu Châu, 15% đến từ Bắc Mỹ. Riêng tại Đức hiện đã có 40.000 bạn trẻ đăng ký. Đức cha Franz Josef Bode đã nhận định như sau. Trong thời đại mà mọi sự xem ra như bị sụp đổ, thì con số trên về sự tham dự của các bạn trẻ là một dấu hiệu tốt và quan trọng cho sức sống và sự dấn thân của cộng đoàn. Tin Hồng Kông. Theo con số thống kê của Trung tâm Chúa Thánh Thần ở Hồng Kông, thì người ta biết rằng vào năm 2004, thống kê nhân sự của Giáo hội Công giáo Trung Quốc như sau. 12 triệu người Công giáo, 138 giáo phận, 120 giám mục tuổi trung bình là 74. Trong số này có 46 giám mục hầm trú không được công nhận và 74 giám mục do giáo hội được chính quyền công nhận. 2.740 linh mục, trong số này 1.000 vị là linh mục hầm trú. 5.200 nữ tu, trong số này có 1.700 vị nữ tu hầm trú. 1.380 chủng sinh, trong số này có 800 chủng sinh hầm trú. 1.600 nữ đệ tử thỉnh tu, trong số này có 800 đệ tử hầm trú. Trở lại tin Roma. Vào tháng 12 năm 2004, Đức Tổng giám mục Giovanni Lazzolo, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã nhận định rằng cuộc chiến chống khủng bố không được dùng làm bình phong để gây thù nghịch chống lại đức tin tôn giáo, và cũng cho biết rằng ngày nay tại nhiều quốc gia có cao trào thù nghịch chống đối với đức tin của người Thiên Chúa giáo trong đời sống công cộng. Hôm ngày thứ Bảy vừa qua, mùng 5 tháng 3, tập san do dòng tên điều khiển được gọi là Civita Cattolica, văn minh công giáo, đã đưa ra bài bình luận được một linh mục dòng tên người Hoa Kỳ là cha Drew Christiansen viết với tựa đề là Bệnh sợ người Kitô giáo. Trong bài bình luận này, linh mục Christiansen đã kích việc bất khoan dung tôn giáo và bệnh sợ người Kitô giáo. Đồng thời ngài cũng thúc đẩy các chính quyền phải có hành động bảo vệ các tín hữu khỏi nạn kỳ thị và nảy sinh từ các thành phần đối nghịch. Linh mục Christiansen đưa ra luận chứng rằng sự bất khoan dung tôn giáo đang có đà phát triển tại nhiều quốc gia, bao gồm ngay cả các nhân viên chính quyền Hoa Kỳ, rất chậm chạp phản ứng lại các cuộc tấn công dựa trên niềm tin tôn giáo. Sự việc như trên thường đã xảy ra trong thập niên 1990. Ngày nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã xảy ra những vụ là người Kitô bị đối xử tàn tệ và bị lạm dụng, và đôi khi đức tin Kitô giáo còn được coi như là một nguy hiểm cho sự ổn định chính trị. Sự bất khoan dung tôn giáo đôi khi được ngụy trang qua việc bóp méo ý tưởng về tự do tôn giáo cho những mưu đồ và mục đích chính trị. Linh mục dòng tên bình luận rằng, dưới chiếu bài chủ thuyết thế tục hóa tín điều, các nhà chính trị và các hệ thống truyền thông đã tạo ra một không khí công cộng, trong đó các tín hữu không được dự phần vào cuộc bàn cãi chính trị vì lấy cớ rằng tôn giáo là một ảnh hưởng phân hóa. Linh mục Christiansen đề nghị rằng các nhà lãnh đạo tại Liên Hiệp Quốc cần phải thận trọng phân tích vấn đề khoan dung tôn giáo. Ngài cũng lưu tâm rằng những nỗi lo sợ về tôn giáo đã càng ngày càng làm gia tăng chiến dịch hoàng vũ chống lại nạn khủng bố. Cho nên các nhà lãnh đạo chính trị có trách nhiệm phải biết phân biệt giữa sự phản kháng chống khủng bố và sự kiện bất khoan dung tôn giáo. Tin Manila, Phi Luật Tân. Hôm ngày 19 tháng 2 vừa qua, khi dân thánh lễ tại tu viện kính Camelo ở Manila, linh mục dòng tên là cha Catalino Arevalo tuyên bố rằng chị Lucia, người được Đức Mẹ hiện ra vào năm 1917, có thể giúp chấm dứt cuộc chiến tranh du kích của Cộng sản tại Phi Luật Tân đã kéo dài từ suốt 36 năm qua. Nữ tu Lucia qua đời vào ngày 13 tháng 2, vừa hưởng thọ 97 tuổi, là một trong ba em bé đã được thấy Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. Cha Arevalo nói, sứ mệnh đầu tiên của chị Lucia là kiềm chế lại chủ thuyết Cộng sản. Sau đó chúng ta tiếp tục xin chị bầu cử cho sớm có giải pháp về vấn đề Cộng sản tại Phi Luật Tân, mà đã kéo dài quá lâu, nay có khi trở lại còn tồi tệ hơn nữa. Bà cụ Tổng thống Phi Luật Tân là bà Aquino, người đã thăm viếng chị Lucia tại Bồ Đào Nha vào năm 1992, cũng có mặt trong thánh lễ do cha Arevalo dâng và đã tuyên bố rằng, chị Lucia đã làm một tràng chuỗi mân côi và đã tặng tôi qua trung gian Đức Hồng Y Sinh, lúc đó là Hồng Y Tổng giám mục Manila. Sau này vào năm 1992, sau khi tôi, tức bà Aquino, đã hồi hưu chức Tổng thống Phi, tôi đã đến viếng thăm chị Lucia. Bây giờ tôi thường lần hạt với chuỗi mân côi đó mỗi ngày. Chúng ta còn nhớ bà Aquino nắm giữ chức vụ Tổng thống Phi Luật Tân sau cuộc nổi dậy do sức mạnh của người dân. Biến cố này đã xảy ra sau khi Đức Hồng Y Sinh lên đài phát thanh thúc giục dân chúng Phi tụ họp đêm canh thức lần hạt mân côi dọc theo đại lộ Etza để chống lại nhà độc tài Marcos. Biến cố đó ngày nay còn được nhắc nhở như là một cuộc cách mạng của chuỗi mân côi. Tin Indonesia, giáo dân trong giáo phận Manado đang hoan nghênh sáng kiến mang bí tích hòa giải đến cho giáo dân trong mùa chay này. Ông Hart de Rimon, đứng đầu giáo điểm Thánh Luca, đã nói với hãng tin UCA rằng sáng kiến giải tội tại nhà giáo dân của các linh mục không gây ảnh hưởng đến các hoạt động hàng ngày của người dân và chứng tỏ các linh mục quan tâm tìm đến phục vụ giáo dân. Giáo điểm Thánh Luca này thuộc giáo xứ Thánh Gioan thuyết giáo ở Lai Kích, ngay phía đông Manalo, thủ phủ tỉnh Bắc Sulawesi, Navado cách Jakarta 2.000 cây số về phía đông bắc. Cha Paulus Salapia, linh mục phó xứ, công bố sáng kiến giải tội này tại các điểm truyền giáo trong thánh lễ Chủ nhật hôm ngày 20 tháng 2. Cha cho biết, sáng kiến này không thay thế cách giải tội thông thường tại nhà thờ. Đây chỉ là một hình thức phục vụ tốt hơn, và cha nói thêm rằng, mỗi lần giải tội tại nhà một người nào đó thì luôn có kèm theo thánh lễ cho cộng đoàn quy tụ tại nhà này. Được biết, giáo xứ Thánh Gioan Thuyết Giáo ở Laikit gồm có 13 giáo họ và 12 giáo điểm. Mỗi giáo điểm được chia thành nhiều cộng đoàn. Và giáo dân ở đây thừa nhận rằng, người giáo dân cảm thấy khó có thể đến nhà thờ xưng tội bởi vì thời gian quy định không thích hợp đối với nhiều người. Ông Simon cho biết, linh mục yêu cầu giáo dân đến xưng tội vào buổi chiều, trong khi nhiều người đi làm đến tối mới về đến nhà. Đó là lý do mà nhiều giáo dân không có thời gian để đến tòa giải tội. Khoảng 80% trong số 125.000 giáo dân trong giáo phận Manado là nông dân và người lao động chân tay đi làm đến tối mới về. Số còn lại là công chức nhà nước và nhân viên trong các công ty tư nhân. Theo ông Simon, tại giáo điểm Thánh Luca, giáo dân tập trung tại nhà của các lãnh đạo trong vùng vào ban đêm, vì thế các linh mục có thể đến giải tội ở đó. Cha Vintemus Tome, linh mục chính xứ Laikit, nói với hãng tin Uca hôm ngày 24 tháng 2 rằng, cử hành bí tích giải tội tại nhà giáo dân cũng là một thói quen của các giáo xứ khác trong giáo phận. Một số giáo xứ đã bắt đầu làm như thế vào đầu mùa chay, bắt đầu vào ngày 9 tháng 2 thứ tư lễ tro năm nay. Cha Tome còn nói thêm như sau, hầu hết tất cả các giáo xứ trong giáo phận Manado đều đang làm như thế. Chúng tôi nhận thấy phương pháp mục vụ này có hiệu quả hơn. Có 60 người đã xưng tội với 3 linh mục đến thăm 3 khu vực trong giáo xứ hôm ngày 18 tháng 2. Còn khi chúng tôi giải tội trong nhà thờ thì không quá 20 người. Theo cha Tome, giáo dân dường như thích xưng tội tại nhà riêng của mình hơn là tại nhà thờ. Nhưng chúng tôi không thể biến việc làm này thành thói quen. Chúng tôi sẽ chỉ làm trong mùa chay và mùa giọng. Khi đó chúng tôi sẽ lên kế hoạch và đi đến một nhà được chỉ định trước có phòng được chuẩn bị thích hợp để giải tội. Theo linh mục Agus Mangudap, đứng đầu ủy ban truyền thông xã hội của giáo phận Manado, việc xưng tội tại nhà sẽ có lợi cho giáo dân. Ngài nói với hãng tin UK như sau, họ thường than phiền khó khăn khi đến nhà thờ xưng tội. Hiện nay, nhờ các linh mục đến thăm họ, vấn đề này đã được giải quyết. Vị cựu tổng đại diện giáo phận lưu ý, ngoài việc sắp xếp giải tội tại nhà giáo dân, nhiều giáo xứ còn trao đổi linh mục. Cha giải thích như sau, linh mục của giáo xứ này đến giải tội tại một giáo xứ khác. Đây là một việc làm tốt bởi vì một số giáo dân cảm thấy miễn cưỡng khi phải xưng tội với chính cha sở của mình. Cha cho biết, giáo dân hiện đang bớt lo lắng về việc xưng tội. Nhưng qua những sáng kiến mới này, chúng tôi hy vọng bí tích hòa giải sẽ tiếp tục thu hút tín hữu.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị cho các sinh viên Âu Châu, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, lúc 5 giờ 30 phút chiều thứ Bảy vừa qua, ngày 5 tháng 3, khoảng 10.000 sinh viên thuộc các đại học Âu Châu đã tham dự buổi canh thức cầu nguyện được tổ chức bên trong Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục ở nội thành Vatican, để kết thúc ngày Đại học Âu Châu lần thứ 3 theo chủ đề Cuộc nghiên cứu tri thức là con đường để gặp Chúa Kitô. Vì tình trạng sức khỏe hiện nay, Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị đã không hiện diện với các bạn trẻ sinh viên Âu Châu như vẫn thường làm trong những lần trước. Đức Thánh Cha chỉ theo dõi biến cố từ phòng bệnh của Ngài ở Bệnh viện Gemelli qua hệ thống truyền hình. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha đã gửi đến các bạn trẻ sinh viên Âu Châu một sứ điệp ngắn được Đức Hồng Y Camillo Ruini, tổng đại diện của Đức Thánh Cha cho giáo phận Roma đọc thay vào lúc kết thúc buổi canh thức cầu nguyện. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha quả quyết với các bạn trẻ rằng, đức tin và lý trí không đối nghịch nhau, và Ngài mời gọi các bạn trẻ hãy đặt Chúa Kitô vào trung tâm đời sống họ.
Đức Thánh Cha cũng mời gọi các bạn trẻ hãy tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ, sẽ được tổ chức tại thành phố Colonia bên Đức từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 8 tới đây. Mục Thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bản dịch tiếng Việt của sứ điệp của Đức Thánh Cha cho các bạn trẻ sinh viên Âu Châu như sau. Các bạn trẻ sinh viên rất thân mến, Cha chân thành chào tất cả chúng con đang hợp nhau tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục để canh thức cầu nguyện theo mẫu gương mẹ Maria. Cha không thể đến hiện diện giữa chúng con, nhưng Cha hiện gần gũi với chúng con trong tâm tình mến thương và trong lời cầu nguyện. Cha cũng gửi lời chào đến các bạn cùng tuổi chúng con đang nhờ qua hệ thống vệ tinh truyền hình mà tham dự vào buổi gặp gỡ cầu nguyện này, nhân dịp Ngày Sinh viên Đại học Âu Châu lần thứ ba. Đến đây, Đức Thánh Cha kể ra những thành phố Âu Châu được liên lạc với nhau qua hệ thống truyền hình như sau. Paris ở miền nam Italia, Berlin, Bucharest, Lisboa, Zarabia, London, Tirana, Madrid, Kiev. Châu Âu được liên kết với nhau trong tinh thần, trong giây phút quan trọng này để cầu nguyện và suy nghĩ, chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp đến, sẽ được tổ chức ngay chính trung tâm của Đại lục Âu Châu, tức tại thành phố Colonia bên Đức. Cha vui mừng, bởi vì chúng con như là sinh viên, chúng con đã muốn góp phần đặc biệt vào việc chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa của giới trẻ thế giới tại Colonia bằng chính buổi gặp gỡ cầu nguyện hôm nay của chúng con. Theo chủ đề, cuộc nghiên cứu trí thức là con đường để gặp Chúa Kitô. Không có mâu thuẫn nào giữa đức tin và lý trí. Kinh nghiệm sống của ba vị vua từ phương Đông đến Bethlehem là bằng chứng cho điều vừa nói. Các ngài đã dùng cả hai chiều kích này của tinh thần con người. Các ngài sử dụng trí khôn để khảo sát những dấu chỉ, và sử dụng đức tin để được hướng dẫn đến tôn thờ mầu nhiệm. Để đương đầu với chuyến đi mệt nhọc và lâu dài để tìm đứng thiên sai, thì chỉ dùng lý trí không mà thôi thì chưa đủ. Chúng ta còn cần đến đức tin áp dụng vào dấu chỉ, là ngôi sao để đạt đến mục đích. Niềm hy vọng và ao ước nồng nhiệt của ba vua đã không trở nên vô ích. Các ngài đã tìm con trẻ Giê-xu tại Bê-lem, và một khi đến trước con trẻ, thì lý trí cần đến đức tin để nhìn nhận nơi con người khiêm tốn kia là đứng thiên sai mong đợi và được các tiên tri loan báo trong suốt cựu ước. Các bạn trẻ chúng con rất thân mến, chúng con hãy luôn để mình được linh động bởi khao khát khám phá sự thật cho cuộc sống của chúng con. Đức tin và lý trí là đôi cánh hướng dẫn chúng con đến với Chúa Kitô. Người là sự thật của Thiên Chúa Cha và cũng là sự thật của con người. Trong Chúa Kitô, chúng con sẽ gặp được bình an và niềm vui. Ước chi Chúa Kitô là trung tâm của toàn thể đời sống chúng con. Đó là ước mong chân thành nhất của Cha cho tất cả chúng con, cùng với lời cầu nguyện của Cha cho chúng con. Trong ngày thứ bảy đầu tháng này, Cha phó thác chúng con một cách đặc biệt cho sự hướng dẫn hiền mẫu của mẹ Maria rất thánh. Nguyện xin mẹ dạy cho chúng con biết trung thành theo Chúa Kitô cho đến thập giá và cảm nghiệm được niềm vui phục sinh. Với những tâm tình này, Cha ban phép lành cho tất cả chúng con. Chúc chúng con vui lễ phục sinh và bắt đầu tốt đẹp cuộc hành trình tiến về Colonia. Từ Bệnh viện Gemelli ngày 5 tháng 3 năm 2005, ấn ký John Paulo Đệ Nhị Giáo Hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, đó là sứ điệp của Đức Thánh Cha John Paulo Đệ Nhị gửi cho các bạn sinh viên Âu Châu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
tìm hiểu nguyên nhân của sự nổi loạn nơi con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Tôi đã có dịp bàn đến sự thưởng phạt trong gia đình. Cha mẹ có quyền bính trên con cái cho nên có quyền thưởng phạt chúng. Mục đích của sự thưởng phạt là cổ võ cho con cái được lớn lên trong tinh thần độc lập và trách nhiệm. Tuy nhiên, lắm khi cha mẹ không đạt được mục đích ấy, mà trái lại chỉ tạo ra sự nổi loạn nơi con cái. Đâu là nguyên nhân dẫn đến thái độ nổi loạn? Nghĩa là không chấp nhận quyền bính của cha mẹ. Triết gia Pháp Gabriel Marcel cho rằng, nổi loạn là một phản ứng không phải để chống lại quyền bính của cha mẹ, mà để chống lại những bậc cha mẹ không chịu thực thi quyền bính của mình một cách đúng đắn. Theo ông, người trẻ không thể sống mà không có quyền bính, hay bên ngoài ảnh hưởng của quyền bính. Giới trẻ ngày nay chống lại quyền bính của cha mẹ không phải vì cha mẹ quá độc tài, cho bằng vì cha mẹ quá ít thực thi quyền bính. Vì không thể sống mà không có quyền bính, cho nên một khi đã nổi loạn chống lại quyền bính của cha mẹ, người trẻ lại tìm đến những quyền bính khác, mà điển hình là các băng đảng. Người đứng đầu băng đảng còn thể hiện quyền bính một cách cứng rắn và tàn nhẫn hơn cả người cha trong gia đình. Ý kiến trình bày của triết gia Gabriel Marcel cho thấy một khía cạnh đáng chú ý trong phản ứng của người trẻ nói chung đối với quyền bính. Người trẻ không thể sống mà không có quyền bính. Nếu họ chối bỏ một quyền bính nào đó là bởi vì quyền bính ấy không được thực thi một cách đúng đắn. Đây có thể là điểm cần được cha mẹ lưu ý khi thể hiện quyền bính đối với con cái. Thật ra, việc nổi loạn của con cái là một vấn đề khá phức tạp. Ngoài thái độ trốn tránh trách nhiệm của cha mẹ trong việc giáo dục con cái, sự nổi loạn của con cái còn có nhiều nguyên nhân khác như sức ép của môi trường sống, ảnh hưởng của các trào lưu và các ý thức hệ. Triết gia Gabriel Marcel ghi nhận rằng, quan niệm về tự do, và nhất là cách nhìn về tha nhân của triết học hiện sinh vô thần, ảnh hưởng rất nhiều trong cách nhận thức về quyền bính nơi giới trẻ. Khi tha nhân bị xem như một thứ hỏa ngục, luôn luôn đe dọa tự do của tôi, thì đương nhiên tôi sẽ có một cái nhìn nghi kỵ và khước từ đối với mọi người, ngay cả cha mẹ tôi. Nói đến ảnh hưởng của các ý thức hệ, hẳn chúng ta không thể không nghĩ đến những thứ chủ nghĩa chối bỏ mọi giá trị siêu việt của cuộc sống, cổ võ sự đấu tranh giai cấp, gieo rắc nghi kỵ và hận thù giữa người với người. Chúng ta không cần phải ngạc nhiên tại sao đã có một thời con cái đã có thể đem cha mẹ ra đấu tố. Sinh ra trong lỗ hổng về những giá trị đạo đức, hít thở bầu khí sôi sục đấu tranh và hận thù. Làm sao con cái có thể chấp nhận quyền bính của cha mẹ mà chức năng và trách nhiệm cao cả nhất là đào luyện chúng trở thành những con người trưởng thành và biết sống theo những chuẩn mực đạo đức. Bàn đến những yếu tố khiến cho con cái nổi loạn và chối bỏ quyền bính của cha mẹ, chúng ta không thể không quan tâm đến ảnh hưởng của học đường. Ngày nay, nhất là trong các xã hội tiên tiến, nhà trường có nhiều ảnh hưởng trên việc đào luyện con cái hơn cha mẹ. Điều này càng nổi bật trong sự xung đột giữa nhà trường và gia đình. Chúng ta chỉ cần đăng cử một vài thí dụ. Khi nhà trường chỉ chú tâm đến việc học sinh phải hòa hợp với nhau hơn là phát triển những đức tính cần thiết khác, đa số phụ huynh học sinh cũng đành phải chấp nhận như thế. Nếu nhà trường đưa ra phán quyết rằng học sinh có thể và cần phải có xe hơi, cũng như hút thuốc lá là một điều cần thiết, thì phần đông cha mẹ cũng sẽ chiều theo ý kiến ấy. Nếu các đại học xem việc uống rượu và có quan hệ tính dục là chuyện bình thường của sinh viên, thì có lẽ đa số cha mẹ sẽ phản đối. Nhưng sẽ chỉ phản đối một cách yếu ớt để rồi cuối cùng cũng sẽ xem đó là chuyện lành mạnh và bình thường. Cha mẹ nào đi ngược lại trào lưu ấy sẽ thấy rằng quyền bính của họ đối với con cái rất bị giới hạn. Từ thái độ bất ổn, cha mẹ sẽ cảm thấy mình bất lực, và cuối cùng đành buông xuôi để khoáng trắng việc giáo dục con cái cho nhà trường. Lúc đó, cha mẹ hoàn toàn không còn quyền bính nào trên con cái. Sự nổi loạn của con cái để khước từ quyền bính của cha mẹ có lẽ đến từ chính thái độ đầu hàng của cha mẹ vậy. Trở lại với nhận xét của triết gia Gabriel Marcel trên đây. Người trẻ nói chung không nổi loạn chống lại quyền bính của cha mẹ, cho bằng chống lại cha mẹ, vì họ không thực thi quyền bính hay thực thi không đúng đắn. Khi cha mẹ khoáng trắng việc giáo dục con cái cho nhà trường, đó là lúc họ chối bỏ việc thực thi quyền bính trong gia đình. Ngày nay, dù không phải sống trong một xã hội thịnh vượng, cha mẹ Việt Nam hẳn cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc dạy dỗ con cái. Ảnh hưởng của những rác rưởi của kinh tế thị trường được du nhập một cách bừa bãi vào đất nước, khiến cho việc thực thi quyền bính của cha mẹ trở nên khó khăn. Nhưng khó khăn, chứ không phải không thực thi được. Đối lại với sự nổi loạn của con cái là sự thưởng phạt, vốn không thể thiếu trong sự thực thi quyền bính. Nhưng dĩ nhiên, nếu quyền bính thực sự đồng nghĩa với phục vụ, thì sự thưởng phạt mà cha mẹ cần phải áp dụng trên con cái cũng phải được xem như thể hiện của tình thương và những giá trị được chính họ sống trước đã. Thưởng phạt luôn đi đôi với tình thương và gương sáng. Thưởng phạt được áp đặt mà không có tình thương và gương sáng không thể là thể hiện của quyền bính, và như vậy chỉ tạo ra sự nổi loạn và khước từ của con cái mà thôi. Như vậy, cha mẹ cần phải hiểu rõ ý nghĩa và giá trị của sự thưởng phạt trong việc giáo dục con cái. Quyền bính của cha mẹ được con cái đón nhận, và uy tín của cha mẹ gia tăng không do số lượng, mà chính là phẩm chất của sự thưởng phạt. Không phải cứ gia tăng các hình phạt, nhất là bằng những cử chỉ bạo động, mà con cái đương nhiên vâng lời cha mẹ và nên người. Con cái cũng sẽ ra hư hỏng nếu chúng quá được nuông chiều, và nhất là nếu quà cáp cha mẹ dành cho chúng không thể hiện được tình thương đích thực của họ. Đi kèm với sự thưởng phạt phải là tình thương và gương sáng của cha mẹ. Xét cho cùng, giáo dục chính là truyền đạt những giá trị và đức tính mà chính cha mẹ phải sống trước đã. Đây là đề tài chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày trong câu chuyện gia đình lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đó là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta dù có chết cũng phải được sống. Và kẻ nào sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 11 câu 1 đến câu 45. Phép lạ Lazaro sống lại. Có một người đau ốm tên là Lazaro, quê ở Betania, làng của hai chị em cô Marta và Maria. Sau khi nghe tin Lazaro đau ốm, Chúa Giêsu còn lưu lại thêm 2 ngày tại nơi đang ở, rồi sau đó người nói với các môn đệ, chúng ta hãy trở lại miền Giu-đê. Các môn đệ nói, thưa thầy, người Do Thái hiện đang tìm cách ném đá thầy, mà thầy lại còn đi tới nơi ấy sao? Chúa Giêsu trả lời, ban ngày chẳng có 12 giờ sao? Ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì thấy ánh sáng cho trần gian này. Còn ai đi ban đêm thì vấp ngã, vì không có ánh sáng nơi mình. Nói những lời này xong, người bảo họ, Lazaro, bạn của chúng ta, đang yên giấc. Tuy vậy, thầy đi đánh thức anh ấy đây. Các môn đệ nói với người, thưa ngài, nếu anh ấy yên giấc, anh ấy sẽ khỏe lại. Chúa Giêsu nói về cái chết của Lazaro, còn họ tưởng người nói về giấc ngủ thường. Bây giờ người mới nói rõ, Lazaro đã chết. Thầy mừng cho anh em vì thầy đã không có mặt ở đó, để anh em tin. Nhưng thôi, chúng ta hãy đến với anh ấy. Ông Thomas gọi là Didimo nói với các bạn đồng môn, cả chúng ta nữa, chúng ta hãy đi để cùng chết với thầy. Khi đến nơi, Chúa Giêsu thấy anh Lazaro đã chôn trong mộ được 4 ngày rồi. Bethania cách Jerusalem chừng 3 cây số. Nhiều người Do Thái đến chia buồn với hai cô Martha và Maria, vì em các cô mới qua đời. Vừa nghe tin Chúa Giêsu đến, cô Martha liền ra đón người, còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Cô Martha nói với Chúa Giêsu, thưa ngài, nếu ngài ở đây thì em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết, bất cứ điều gì ngài xin cùng Thiên Chúa cũng sẽ ban cho thầy. Chúa Giêsu nói, em chị sẽ sống lại. Cô Martha thưa, con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết. Chúa Giêsu liền phán, chính thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào thầy thì dù có chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào thầy thì muôn đời sẽ không phải chết. Chị có tin thế không? Cô Martha đáp, thưa ngài có, con vẫn tin. Ngài là Đức Kitô, con Thiên Chúa, đấng phải đến thế gian. Nói xong, cô đi gọi em là Maria và nói nhỏ, thầy đến rồi, thầy gọi em đấy. Nghe vậy, cô Maria vội vàng đứng lên và đến với Chúa Giêsu. Lúc đó, Chúa chưa vào làng, nhưng vẫn còn ở chỗ cô Martha đã ra đón người. Những người Do Thái đang ở trong nhà với cô Maria để chia buồn. Thấy cô vội vã đứng dậy ra ngoài, liền đi theo, tưởng rằng cô ra mộ khóc em. Khi đến gần Chúa Giêsu, cô Maria vừa thấy người, liền sụp xuống dưới chân và nói, thưa ngài, nếu ngài ở đây, em con đã không chết. Thấy cô khóc và những người Do Thái đi với cô cũng khóc, Chúa Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến. Người hỏi, các người để anh ấy ở đâu? Họ đáp, thưa ngài, mời ngài đến xem. Chúa Giêsu khóc, người Do Thái mới nói, kìa xem, ông ấy thương anh Lazaro biết chừng nào. Có vài người trong nhóm họ nói, ông ấy đã mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết sao? Chúa Giêsu lại thổn thức trong lòng, người đi tới mộ. Ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại. Chúa Giêsu nói, đem phiến đá này đi. Cô Martha là chị người chết liền nói, thưa ngài, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mộ đã được 4 ngày. Chúa Giêsu bảo, thầy đã chẳng nói với chị rằng, nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang Thiên Chúa sao? Rồi người ta đem phiến đá đi. Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói, lạy cha, con cảm tạ cha, vì cha đã nhậm lời con. Phần con biết cha hằng nhậm lời con. Nhưng vì đám đông đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin rằng cha đã sai phái con. Nói xong, người kêu lớn tiếng, Lazaro, hãy ra khỏi mộ. Người chết liền đi ra, chân tay còn quấn vải và mặt còn phủ khăn. Chúa Giêsu bảo, cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi.
Lại và là sự sống, ai tin ta rồi.
Chúa Giêsu mặc khải sự thật về sự sống đời đời và kêu gọi tin vào Chúa, vào sự thật Chúa mặc khải. Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta sẽ không chết bao giờ. Thật là những lời nói chói tai và không hợp thời, xét từ phía con người đang ngụp lặng trong những thử thách, trong đau thương gặp phải. Sự đáp trả của hai chị em Martha và Maria và của những người Do Thái đến chia buồn, lúc đầu chưa được trọn hảo. Martha thì nghĩ đến sự sống lại vào ngày sau hết, còn những người Do Thái thì quan sát liệu xem Chúa có làm gì để thay đổi hoàn cảnh hay không. Martha và Maria đi ra khỏi hoàn cảnh cụ thể của mình để đến với Chúa, gặp Chúa ở nơi Chúa muốn, ở ngoài hoàn cảnh đau thương tan chế. Và lúc đó đã được Chúa cải hóa để tuyên xưng, con tin. Và chúng ta biết những gì đã xảy ra sau lời tuyên xưng đức tin đầy khiêm tốn và can đảm của hai chị em Martha và Maria. Sống mà không có niềm tin thì kể như là đã chết. Nhờ lời tuyên xưng của Martha và Maria mà Lazaro tiếp theo đó được Chúa cho trở lại cuộc sống. Tất cả quy hướng chúng ta về điểm quan trọng cuối cùng. Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, là Thiên Chúa. Ngài là Chúa, là chủ của sự sống. Phép lạ Lazaro chuẩn bị cho biến cố lạ lùng nhất sắp diễn ra là biến cố chính Chúa sống lại, hoàn tất công trình của chuộc con người. Lạy Chúa, con tin. Đức tin làm cho con sống thật. Dù chết hay sống, nếu con tin thì không còn gì phải lo lắng nữa.
Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta dù có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ.
Vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị, các bạn thân mến, từ lâu nay, các nhà bảo vệ môi sinh đã không ngớt lên tiếng báo động vì những hoạt động do con người gây ra đã làm cho rừng rú và các sinh vật dần dần bị tuyệt chủng. Thế nhưng hiện nay đã có những khám phá mới, thí dụ như tại đảo quốc Madagascar bên Phi Châu, hàng ngàn các loài thú và cây cối quý hiếm đã được tìm thấy. Đây là những loài cây và thú mà người ta chưa bao giờ thấy từ trước đến nay. Hàng năm, trung bình có khoảng 20 nhóm nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới kéo đến công viên Masuala thuộc đảo quốc Madagascar để nghiên cứu về các loài vườn cáo, thằng lằn đổi màu, ếch nhái, bươm bướm, các loài cây sam mà người Việt chúng ta thường gọi là cây sọ, các loài cá, bạch tuộc và hàng trăm các loài thú khác trồng các cánh rừng mưa và các vùng duyên hải. Công viên Masuala được thành lập vào năm 1997, rộng khoảng 2.175 km², gồm có các khu rừng mưa nguyên thủy, các khu vực bảo tồn hải sản và những tảng đá san hô ngầm sinh động. Đây là công viên rộng nhất và được xem như là khu vực được bảo vệ trên đảo. Các khoa học gia và các nhà bảo tồn thiên nhiên cả người công viên này như là một thành trì, cũng như nơi cư ngụ cuối cùng của nhiều loài động vật và thực vật, là những loài đang phải đương đầu với những đe dọa ngày càng gia tăng từ việc cây rừng bị đốn hay bị đốt làm rẫy. Theo Helen Crowley, giám đốc chương trình bảo tồn đời sống hoang dã ở Madagascar, thì tại Madagascar, hầu như tất cả các loài động vật và thực vật đều được tìm thấy trong các khu rừng. Và theo ông, một khi các khu rừng không còn nữa, thì mọi vật hầu như cũng bị biến theo. Vào tháng 11 năm 1993, trong khi đi bộ băng qua khu rừng rậm trên mái đảo Masuala. Russell Thorstone đã tình cờ khám phá ra loại đại bàng rắn. Loại đại bàng này là một trong những loài chim hiếm quý trên thế giới, đã không còn trông thấy trên 60 năm nay, và người ta nghĩ rằng chúng đã bị tuyệt chủng. Hiện nay, các nhà nghiên cứu đã đến Masuala chẳng những để tìm hiểu về các loài động vật và thực vật được khám phá ra, chẳng hạn như loài đại bàng rắn và loài vườn cáo có khoang cổ màu đỏ, là những loài chỉ có trong công viên này, nhưng còn nghiên cứu những loài khác, chẳng hạn như tác động của bão nhiệt đới hoặc đặc tính của cá voi, vân vân. Kremen là hướng dẫn viên của các đội ngũ làm việc thành lập công viên Masuala. Cô cho biết cách hình thành công viên này được phối hợp một cách hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Cô nói, điều này có nghĩa là chúng tôi không lập hàng rào chung quanh thiên nhiên. Thế nhưng, chúng tôi nghĩ cách làm thế nào để thiên nhiên có thể được hưởng lợi từ con người, và con người có thể chung sống cùng với thiên nhiên. Chúng ta cũng cần biết thêm là hiện nay, các nhà bảo tồn thiên nhiên cũng đã lên danh sách những khu vực được gọi là những điểm nóng động thực vật cần được bảo vệ. Đây là những khu vực có nhiều loại động vật và thực vật mà con người không được giết hại hoặc làm hư hại. Những khu vực này chỉ dành ưu tiên cho những nỗ lực nghiên cứu nhằm bảo tồn thiên nhiên trên thế giới mà thôi. Ông Michael Horstman, một nhà nghiên cứu động thực vật cho biết, chiến lược dành cho các điểm nóng có mục đích nhằm phân biệt các khu vực trên địa cầu. Theo đó, để biết những nơi nào chúng ta cần đến trước để cứu các loài động vật và thực vật được tồn tại mà không bị tuyệt chủng. Hiện nay, có tất cả 34 khu vực động thực vật cần phải được bảo vệ, bởi vì khoảng một nửa các loài động thực vật trên thế giới được tìm thấy tại các điểm nóng này. Những điểm nóng này có diện tích bao phủ 15.7% bề mặt của trái đất chúng ta đang sinh sống. Tuy nhiên, hiện nay chỉ còn có khoảng 1/10 diện tích môi trường sống là còn tồn tại mà thôi. Các điểm nóng này trải dài từ đảo quốc Madagascar ở châu Phi cho đến các đảo quốc trong vùng Ấn Độ Dương, là nơi sinh sống của 24 dòng họ cây cối và thú vật mà những nơi khác không có. Chú tâm một cách đặc biệt vào những khu vực này, các nhà bảo tồn thiên nhiên hy vọng sẽ dùng hết nỗ lực để cứu giúp các loài sinh động vật để chúng không bị tuyệt chủng. Stuart Pin, một nhà bảo tồn sinh vật, thủ trưởng Đại học Duke tại Durham, tiểu bang North Carolina thuộc Hoa Kỳ cho biết, chiến lược điểm nóng có hiệu quả trong những nỗ lực hướng vào việc bảo tồn. Theo ông, thì chúng ta cần có một sự chỉ dẫn để cho mọi người biết nơi nào chúng ta đến. Điều này chỉ giúp chúng ta tập trung nỗ lực vào những khu vực quan trọng và bị tàn phá một cách nhanh chóng. Quý vị các bạn thân mến, khái niệm về những điểm nóng sinh vật đã được một nhà sinh thái học người Anh tên là Norman Myers đề cập tới vào năm 1988, nhằm ổn định tình trạng tiến thoái lưỡng nan trong việc xác định những khu vực quan trọng nhất để bảo tồn các loài động vật. Ông Myers thừa nhận rằng, nhiều khu vực đang phải đương đầu với những áp lực dữ dội từ các mặt như đống cây, săn bắn, cũng như khí hậu địa cầu thay đổi. Theo Stuart Bean, thì những khu vực bảo tồn thế giới được cho là điểm nóng, hiện còn tồn tại nhiều loài thực vật và động vật, đã khiến các nhà sinh vật học ngạc nhiên không ít. Ông Bean cho biết, tại những khu vực này, có người đã tìm thấy rất nhiều loài động vật và thực vật mà người ta nghĩ rằng chúng đã bị tuyệt chủng từ lâu. Theo như tin tức được phổ biến trên Hotspots Revisited, khoảng 750 triệu Mỹ Kim đã được tiêu dùng trong 15 năm qua vào các điểm nóng bảo tồn sinh vật này. Ngân khoản này một phần do MacArthur Foundation tài trợ. Đây là một tổ chức đi tiên phong trong việc bảo tồn các điểm nóng trên toàn thế giới. Tại Hội nghị Công viên Thế giới năm 2003, được tổ chức ở Nam Phi, Tổng thống xứ Madagascar đã cam kết gia tăng gấp 3 lần các khu vực cần được bảo vệ tại nước này, và yêu cầu cộng đồng bảo tồn trên thế giới giúp đỡ. Tuy vậy, không phải những điểm nóng nào cũng đạt được thành công. Theo Hiệp hội Bảo tồn Thế giới, điểm nóng Sundaland trong vùng Đông Nam Á, bao gồm các đảo Sumatra, Java và Borneo, đang bị suy thoái một cách nhanh chóng do việc đốn gỗ để phục vụ cho lĩnh vực thương mại và phát triển nông nghiệp. Đồng thời, cộng đồng bảo tồn thế giới cũng chưa có chiến lược bao quát toàn bộ các điểm nóng sinh vật học. Theo ông Peter Carviva, một khoa học gia làm việc tại Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Nature Conservancy ở thành phố Seattle thuộc tiểu bang Washington, thì việc bảo tồn các loài sinh vật có hiệu quả rất khích lệ. Tuy nhiên, cũng theo ông, thì công việc bảo tồn đã không đạt được thành công trong việc duy trì những hệ thống sinh thái quan trọng mà những loài cần để tồn tại. Ông cho biết, những điểm nóng này phải luôn luôn được xem như là một yếu tố chính để chúng ta quyết định chọn nơi nào chúng ta sẽ làm việc. Đây được xem như một phần quan trọng trong kế hoạch bảo tồn sinh thái. Theo ông, nếu những điểm nóng không được bảo vệ đúng mức, thì sẽ gây ra hậu quả rất tai hại. Đó là gần 50% cây xanh và động vật có xương sống trên trái đất có thể sẽ bị hủy hoại. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin tạm kết thúc chương trình khoa học và đời sống tuần này bằng bản tin sau đây. Thông tấn xã AFP hôm 25 tháng 2 vừa qua đã trích thuật tin của nhật báo Harrison tại Úc cho hay các nhà khoa học ở phòng thí nghiệm CSIRO ở Melbourne đã phát minh một loại keo giúp hàn gắn xương bị gãy và cái vết nứt xương sau 4 năm nghiên cứu. Bác sĩ Tilak Gunatilak nói, keo này có thể được sức trực tiếp lên xương nhờ một ống chích hoặc một ống thùng, và nó sẽ tan biến khi xương được hàn gắn. Đây được xem là một loại keo lý tưởng đối với các nạn nhân tai nạn giao thông và các vết thương thể thao. Loại keo mới này sẽ làm giảm nhu cầu mổ xẻ, giảm thời gian phục hồi và thay thế các ốc vít. Bác sĩ Gunatilak nói, đây là loại keo có thể hủy hoại về mặt sinh học và có thể được dùng để phục hồi các mảnh xương bị mất. Ngoài ra, các nhà khoa học Úc cũng có thể làm cho keo này tồn tại trong xương bao lâu mà vết thương này cần để lành lại. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Từ ngàn xưa Ngài đã yêu con, một tình yêu người lên chán chứ. Ngài đã thương con, dù trời mây còn trong hoang vắng, chưa có những đồi cao, sông núi chưa từng đêm, Chúa mãi ngàn đời yêu con xin cảm tạ Ngài, vì tình yêu Ngài yêu con trước, Ngài đã nâng ngủ.
Quý vị và các bạn thân mến, tại Âu Mỹ, từ hai thập niên qua, đã phát sinh mạnh phong trào áp dụng những phương pháp tâm sinh lý vào trong sinh hoạt tu đức, để hỗ trợ phát triển đời sống tinh thần và tu đức của con người. Chiều hướng này vẫn còn sinh động, nhưng đang được phát triển một chiều hướng mới ngược lại, đó là áp dụng những sự thật của đức tin Kitô, những thực hành cao quý của đời sống đức tin vào trong phạm vi nói được là phát triển nhân cách con người. trước đây người ta đã nghĩ là những phương pháp tâm sinh lý giúp phát triển đời sống đức tin trưởng thành, mà quên khía cạnh quan trọng khác ngược lại, đó là những sinh hoạt, những thực hành đức tin cũng có sức mạnh trị liệu, chữa lành, phát triển đời sống nhân bản và nhân cách của con người. Một trong những người đi tiên phong trên con đường này là linh mục Robert de Grandis, dòng Thánh Giuse. Từ hơn 10 năm nay, cha đã viết nhiều sách thuyết trình trong các buổi họp của phong trào canh tân thánh linh Công giáo, giảng tuần cấm phòng cho các nhóm tại Hoa Kỳ cũng như tại 22 quốc gia trên thế giới, để phổ biến hai đặc điểm này là tình yêu thương chân thật đối với Thiên Chúa và sự tha thứ theo tinh thần Kitô. Theo cha, hai điều này có giá trị chữa lành vừa phát triển nhân cách con người một cách trọn vẹn hơn. Nói cách khác, tình yêu thương và sự tha thứ, hai giá trị cao cả của nếp sống đức tin Kitô, giúp con người phát triển nhân cách của mình một cách tốt đẹp. Vậy, trong những ngày còn lại của mùa chay này, mùa ân sủng, mùa canh tân, chúng ta hãy thực hành hai việc cụ thể sau đây, để thực hiện tình thương đối với Thiên Chúa và thực hành sự tha thứ. Nó hầu được trưởng thành thêm một bước nữa trong nhân cách của mình. Trước hết, mỗi người chúng ta hãy lập danh sách về những tha thứ cần thực hiện. Tha thứ theo hai chiều, nghĩa là được kẻ khác tha thứ và tha thứ cho kẻ khác. Chúng ta hãy nhớ lại tất cả những ai mình đã làm phiền lòng và cần xin tha thứ cho. Và chúng ta cũng hãy thật sự tha thứ cho tất cả những ai đã làm phiền lòng ta. Có thể chúng ta chưa gặp được từng người để xin tha thứ, hay để thứ tha, làm hòa. Nhưng ít ra trong lúc này, trong tâm hồn chúng ta, đừng tích chứa điều oán hờn, giận ghét ai nữa. Chúng ta cũng xin Chúa tha thứ những lầm lỗi, và cũng đừng trách móc Thiên Chúa về những gì không được như ý. Và điều cụ thể thứ hai là sống tâm tình tri ân cảm tạ đối với Thiên Chúa, đối với tất cả mọi người xung quanh. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì mọi ân lành Ngài đã ban, nhất là hồng ân sự sống, và sự quan phòng chăm sóc của Ngài trên đời sống chúng ta, cho đến giây phút này, và cả trong tương lai nữa. Và chúng ta bày tỏ tri ân đối với cha mẹ, đối với anh chị em, bạn bè, đối với những vị ân nhân đã quảng đại nâng đỡ, nhất là khi chúng ta gặp đau khổ thử thách. Có thể chúng ta sẽ không gặp được tất cả mọi người để nói lên lời cảm tạ tri ân, nhưng ít ra trong tâm hồn, chúng ta sống những tâm tình tri ân này. Và chỉ những người khiêm tốn, đơn sơ mới biết cảm ơn Thiên Chúa, cảm ơn kẻ khác. Lạy Chúa, xin thương tha thứ những lỗi lầm đã qua, chúc lành cho đời sống con, giúp con cảm nhận tình thương của Chúa và sống tình thương Chúa đối với anh chị em qua việc cụ thể tha thứ cho nhau. Amen.
Trời tình yêu Ngài mến thương con, mời gọi con một đời dâng hiến. Dâng Chúa đây tình yêu mạnh sống đang trao dâng, vâng tim chan chứa ngàn hồng ân. Và đời con là tín xin vâng, để cùng theo Ngài trên muôn lối. Loan báo tin hồng ân, gieo sắc muôn tình thương, thắp sáng tình Ngài hôm nay. Điệp khúc tri ân để đền đáp tình Ngài thương mến, Ngài đã thương chọn con và dẫn đưa đời con ngàn muôn lẻo lối trời tình thương. Đường đời con dệt khúc hoan ca để hòa vang tình yêu Thiên Chúa.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.895 MHz at 2:30 hours.